นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
Chào mọi người. Phật tử Nha Trang đã vào chưa? Hả? Rồi không chưa thì cứ hỏi.
Dạ bạch thầy, có câu hỏi của Trung Đặng. Dạ xin thầy cho con hỏi về vấn đề ngụy kinh nè.
Ngụy kinh thường thì người ta nói chân kinh và ngụy kinh, tức là kinh thật và kinh giả. Thì là bây giờ là mình đã cách cái thời Đức Phật là trên 2500 năm rồi, cho nên á cái sự truyền thừa cái các cái lời dạy của Đức Phật á thì là qua sự tường thuật, và đến mãi đến gần 1000 năm sau thì mới được chép ra bằng tiếng Pali. Và trong cái chép bằng tiếng Pali đó thì phải sưu tập nhiều từ nhiều cái bộ phái có trước đó. Tất nhiên là mình tin tưởng rằng là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều là lời dạy hết sức là vi diệu và chân chính, điều đó không thể nào mình chối cãi được. Tuy nhiên mình cũng biết được cái tính chất mà Đức Phật dạy đó là ngài khai ngộ từng trường hợp khác nhau. Khai ngộ cho Angulimala thì khác, khai ngộ cho năm vị kiều Trần Như thì khác, khai ngộ cho tất cả những cái vị mà theo Đức Phật á, là mỗi vị Đức Phật đều khai ngộ trong cái trường hợp của các cái vị đó để chỉ ra cái sự thật cho các vị đó nhận ra được. Thì cái việc mà ghi chép lại á, cái việc mà tường thuật lại ngay từ cái buổi mà mình gọi là kết tập tam tạng lần thứ nhất ấy, thì cũng đã là một cái sự tường thuật thôi, chứ chưa chắc đã là hoàn toàn nguyên văn những lời Phật nói. Cái tường thuật là khác. Ngay cả bây giờ thầy giảng như thế này đây, rồi các Phật tử mới ghi chép lại rồi đưa cho thầy coi, thầy cũng phải ngồi sửa lại thôi. Thầy cũng phải ngồi sửa lại để cho nó mới ra cái cuốn sách cho nó đàng hoàng. Chứ nếu mà cái thầy nói như thế này mà nghe thì được, nhưng mà khi ghi chép lại thì nhiều khi nó lại là rất là tức cười. Do đó đó, ngay cả bản thân thầy từ nói từ đến hiểu chính hiểu đến cũng vẫn là phải sửa sang lại. Huống hồ chi cái thời Đức Phật á, thì ngài nói là cái mục đích ngài nói là để khai ngộ cho cái người nào đó thôi. Thì chỉ có cái người đó mới hiểu được là Đức Phật nói gì. Cho thật ra người khác là nhiều khi nghe không cũng không hiểu được Đức Phật nói cái gì. Mình không phải là ở trong trường hợp đó. Thí dụ như bây giờ mình bác sĩ, thì cái người đó đau gan, thì bác sĩ mới hỏi là có phải là triệu chứng như thế này không. Thì người đó nói phải. Thì nói à đó chính là bệnh đau gan, và uống đau gan này là bởi vì do cái gì đó, cho nên bây giờ người phải uống cái thuốc như thế này đó. Thì á là chỉ có cái người đó mới biết được thôi, chứ cái người mà không đau gan mà nhức đầu thì là đọc không hiểu gì cả đó. Vì vậy cho nên á, cái sự tường thuật á là chắc chắn là tường thuật một cách ngắn gọn, chứ không thể nào mà tường thuật mà mà nói hết tất cả mọi thứ. Đó. May ra đó, nếu hồi đó mà có cái thâu âm như bây giờ mà thâu hết cái lời Phật dạy để cái âm lượng của Đức Phật ngài nói như thế nào, cái gì nó là đủ thứ là nó thâu được hết. Và nếu mà thâu được luôn cả hình nữa đó, thì lúc đó may ra còn đỡ. Còn bên này chỉ là tường thuật đến ngôn ngữ thôi. Do đó mà mình đừng có tin 100%. Bởi vì trong một số bài kinh mình đọc thì mình thấy rằng lúc đầu thì nói khác, mà cuối cùng là nói khác. Chứng tỏ rằng là cái sự ghi chép này nó có mâu thuẫn. Đó. Mà cái này nếu mà mình lưu ý, mình cứ theo tính chất khoa học á, cho mình đừng cũng phải là theo đạo Phật mà cũng phải là bác đạo Phật mà mình chỉ khoa học thôi, thì ngồi mình quan sát, mình nghe lại hết, mình phân tích á, thì mình sẽ thấy có rất nhiều cái đoạn mâu thuẫn. Như vậy chắc chắn là người sau có thêm vào, có thể thêm vào theo cái cách thành văn, có thể thêm vào theo cái ý mà người đó hiểu. Đó. Đó, như vậy thì bây giờ không biết đâu là chân đâu là ngụy. Vậy thì tốt nhất là mình đọc kinh á, là mình cứ đọc qua. Rồi cái nào đó mà mình thấy là nó đúng thực, tức là nó đúng với bệnh mình á. Thí dụ trong đó cứ nói bệnh phổi, bệnh gan, bệnh gì đủ thứ. Nhưng mà nó tới cái bệnh phổi thì nó đúng với mình. Thì lúc đó mình sẽ thấy mình phải, tự nhiên mình sẽ nghe kỹ hơn, và lúc đó mình sẽ chữa bệnh phổi của mình như thế nào. Thì cũng vậy, tức là Đức Phật ngài nói thì rất là nhiều, nhưng mà có hai điều. Điều thứ nhất là cái cốt lõi của cái mà Đức Phật ngài nói với mỗi người á, tuy là khác nhau trong trường hợp, nhưng mà cái cốt lõi vẫn là đồng nhất, là mình phải nắm vững được cái cốt lõi đó là một. Cái thứ hai á, là cái nào nó đúng với trường hợp của mình. Thí dụ như Đức Phật ngài chỉ cho một người là phân tích về cái tham của một người như thế nào, là tại vì cái người đó cái tâm tham nhiều, trong khi đó mình là người tâm sân nhiều. Thì mình đem mình áp dụng với cái tâm tham nhiều đó vô nên mình nó trật hết. Cho nên vấn đề không phải là chân hay là ngụy, bởi vì chân lý thì đồng nhất, nhưng ở nó mỗi người là hoàn toàn mỗi khác. Do đó khi chỉ đó là phải chỉ trên chính cái hiện tượng của người đó, trên chính cái sự kiện của người đó. Thì khi đó người đó mới giác ngộ, tức là qua cái sự kiện của người đó mà nói ra được cái nguyên lý, qua cái sự kiện của người kia nói ra cái nguyên lý. Cho nên đó, sự kiện là hoàn toàn khác nhau, không thể nào mà đồng nhất tất cả những cái đó thành một phương pháp được. Mà thực ra chân lý cũng phải của Đức Phật, mà Đức Phật là cái người giác ngộ ra chân lý thôi. Vậy thì bây giờ ai thấy ra chân lý thì người đó giới thiệu chân lý, đơn giản là vậy thôi. Chẳng phải là theo người này hay theo người khác. Cái người mà theo Phật thật sự đó, không phải là cứ Phật nói gì là theo đấy, mà người theo Phật thật sự đó là thấy cái điều mà Phật chỉ ra ở nơi mình đó. Quan trọng là như vậy này. Cho nên đó, khi một người mà trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm được sự thật mà Đức Phật ngài muốn khai thị, thì cái người đó họ sẽ giới thiệu cái điều đó, giới thiệu cái chân lý đó. Khi giới thiệu cái chân lý đó đó, thì một người ở bên Tây, một người ở bên Tàu, một người ở bên Úc, mà khi thấy chân lý thì người ta có thể dùng ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà người ta vẫn chỉ ra sự thật hoàn toàn giống nhau. Đó là cái điều kỳ diệu của chân lý. Đó. Nhưng mà khi mà chân lý mà bị cục bộ hóa theo cái tông phái này, theo cái phương pháp kia, thì một hồi á là đúng là thời mạt pháp. Mạt pháp tức là sao? Tức là cái gốc mất, bây giờ chỉ là lấy cái ngọn thôi. Mỗi người mỗi ngọn, mỗi người mỗi ngọn, cho nên nó mới khác nhau. Người thì ngọn đây thì nó khác cái ngọn kia. Một cái cây như vậy nó có cái hàng trăm cái ngọn, là mỗi ngọn là mỗi khác. Trong khi đó đó là cái cây đó là nó phải là một cái cây toàn diện từ gốc đến ngọn, chứ không phải là tròn một cái ngọn riêng mà thành cái cây đó được. Đó, thì cái Phật pháp bây giờ của mình đó, là cứ trở thành phương pháp, trở thành ngọn, và mỗi người đó là đều theo cái ngọn của mình. Do đó mình không thể nào mà đứng trên hình thức mà mình nói là cái nào là chân, cái nào là ngụy. Nhưng mà nếu một người thực sự chứng ngộ sự thật thì người đó sẽ biết rất rõ cái điều nào là chân, điều nào là ngụy, rất rõ ràng. Do đó ở đây vấn đề là đừng có vội cho rằng là kinh nào là ngụy kinh, kinh nào là chân kinh, khoan vội nói cái chuyện đó. Nhưng mà mình nên là tu tập thật sự, mình nên nắm vững được cái nguyên lý của Đức Phật dạy để mà giác ngộ ra sự thật. Khi mình giác ngộ ra sự thật á, thì mình sẽ thấy ra cái nào là chân, cái nào là giả. Đó. Rồi.
Dạ, thưa Thầy, cho con hỏi là con chưa có bao giờ đi tu thiền Vipassana. Vì con nghe pháp của Thầy Viên Minh cũng khá lâu rồi. Và đến một lúc đầu tháng 7 vừa rồi á, là con có thử trải nghiệm giống như là đi chơi thôi. Nhưng đến ngày 10 ngày thì đến ngày thứ 6 con mới bắt đầu xả, nghĩa là con ngồi con buông xả hoàn toàn rỗng ràng. Thì tạm gọi là vô định đi, vô cái định một chút thì con thoải mái lắm. Ngồi chút xíu là bắt đầu tự nhiên là cơ thể con nó rung lắc. Nó rung lắc vậy nè Thầy, nguyên cái cục sống con nó rung lắc nha. Đó, nó rung lắc như vậy đã, cái nó rung lắc như vậy mà cho con cảm giác rất là thoải mái, khỏe. Lúc đầu con bị đau lưng, sau đó con hết đau lưng luôn. Rồi con quan sát tiếp, thì sau cái thời gian đó bắt đầu khi con về nhà con thực tập á, thì sau cái rung lắc khoảng 10 phút sau cái con tập yoga, cái cơ thể con nó tự động nó tập những cái động tác yoga mà tập rất là sâu, rất là sâu. Và sau đó con vẫn thấy thân con khỏe và tâm con cũng rất là vui. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Con hỏi Thầy là như vậy con có nên giữ nó và tiếp tục để cho cơ thể con tự vận động như vậy hay không? Thì con không biết đây là cái lực nào đó từ bên ngoài nó điều khiển con, hay là cái vô thức nó vận hành như thế, con cũng không biết. Nhưng ý thức con rất rõ, con cho phép nó thì nó biểu hiện, còn không cho phép thì nó bình thường. Dạ, câu hỏi thứ nhất của con là như vậy. Dạ.
Rồi. Cái có thể tạm thời mình gọi là cái thuật, cái phương pháp hoặc là cái thuật, hay là cái thì những cái thuật đó, tức là mỗi cái thuật gì á thì nó đều có ra một kết quả. Thí dụ như là thuật nấu ăn bánh canh thì nó sẽ ra món bánh canh ngon. Thuộc nấu ăn hủ tiếu thì nó ra cái món hủ tiếu ngon. Đại khái là vậy. Thì trong đời này, trong cuộc đời này nó là vô số cái thuật. Cho nên hồi sáng có người mới hỏi trong trà đào, có người hỏi là cái câu mà Lão Tử nói là cố thường vô dục dị quan kỳ diệu, thường hữu dục dị quan kỳ kiếu là làm sao. Thì Thầy mới trả lời như thế này: chính cái lúc mà cái tâm mình rộng lặng trong sáng để nhìn thấy mọi vật, mọi sự, mọi vật hay là vạn pháp nó vận hành như nó là, thì mình không dính mắc bất kỳ điều gì cả. Cái đó là cố thường vô dục kỵ quan kỳ diệu. Nhưng mà hữu á, thì nó sẽ, cái hữu á là nó sẽ có hai chiều. Thí dụ như nếu mình đi theo hướng này thì nó ra cái lợi ích này, nhưng mà đi theo hướng này thì nó ra cái lợi ích kia. Tức là mỗi cái nó mỗi khác hết trơn á, mà nó vô cùng. Tuy nhiên ở đây mình thấy thế này, mình phải phân biệt được á, cái đạo Phật á là để mục đích của đạo Phật là thấy ra sự thật. Cho mục đích của đạo Phật không phải là để mà đạt được sở tri hay sở đắc. Thì ví dụ như mình tập cái gì đó, cái mình hết bệnh, mình khỏe, mình thoải mái vô cùng, thì đó là sở đắc. Đó chính là sợ đắc. Thì sợ đắc nào cũng hay hết á, sợ đắc nào cũng hay hết á. Nhưng mà sợ đắc nào á cũng bị kẹt vào đó. Hễ đã có sợ đắc là bị kẹt, bị trù, bị dính mắc vào đó. Mà hễ đã kẹt, đã trù, đã dính mắc thì mình lại không thấy được cái toàn thể. Như vậy thì chần đứng cái sự giác ngộ. À, nó chứ nó vẫn hay chứ không phải sao cả. Đó. Cho nên á, nói là cố thường hữu thì dục dị quan kỳ kiếu, à, dục dị quan kỳ kiếu, tức là nếu mà đứng về phương diện hữu á, thì nó có vô số hữu ngã này thì ra bên canh, hữu ngã này thì ra hữu tiếu, hữu ngã này thì nó ra xôi, hữu này thì nó ra chè, nghĩa là mỗi nó ra cũng là kỳ diệu, cũng là rất là đa dạng. Đó. Cái chữ kiếu đó là đa dạng, là vô cùng phong phú, vô cùng đó. À, nhưng mà nếu mà mình đi theo cái hướng sở đắc á, thì nó vẫn rơi vào sinh tử, nó vẫn rơi vào sinh tử luân hồi. À, mà cho dù sở đắc gì đi nữa thì cuối cùng nó vẫn phải vận hành theo pháp. À, cho nên mình cho dù mình có cái sở đắc gì cũng được. À, thì cái hướng mà của thầy đó là cái hướng luôn bình tĩnh sáng suốt, hay là tròn vẹn tỉnh thức, để học cái bài học vận hành của pháp qua bình, qua khổ, qua vui, qua được, qua mất, qua hơn, qua thua, qua tất cả mọi thứ. Mình học ra tất cả mọi thứ mà học gì? Học đó là tất cả cái cuộc đời nó giống như cái biển mà lúc thì thăng, lúc trầm, cơn sóng, lúc thì trời yên biển lặng, có khi thì là sóng thần. À, nhưng mà học là học bài học gì? Bài học là trước tất cả những cái thăng trầm đó mà tâm mình vẫn là rỗng lặng trong sáng. Mà phải không phải là mình ngồi trong bờ rồi mình nhìn rồi mình thấy tâm rộng lặng trong sáng, mà là chính đang ở trong cái cơn bão tố đó mà mình vẫn rộng lặng trong sáng. À, thì cái mà thấy ra được mọi mặt của cuộc sống đó thì mới là một cái người giác ngộ lớn. Còn nếu như mà mình cố mình tu luyện một cái sở đắc nào đó mà mình đạt được một cái sự an lạc, một cái hết bệnh hay hết cái gì đó, thì thật ra đó chỉ là thăng trầm theo cái cơn sóng của cuộc đời thôi. Đó. Chứ chưa phải là thăng bằng trên cơn sóng của cuộc đời. Đó. Mà là thăng trầm theo nó. Đó. Bị vùi dập ở trong đó. Tức là mình đạt được cái gì thì mình chấp vào cái đó. Nếu mà sợ tri mà mình chấp vào sợ tri thì nó trở thành tà kiến. Đó. Mà nếu mà sợ đắc mà mình chấp vào sợ đắc thì nó trở thành tham ái. Mà tà kiến và tham ái đó là hai cái điều mà làm mà coi như là nhận chìm chúng sanh ở trong vòng luân hồi sinh tử. Do đó đó, cái người mà Đức Phật ngài tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là để mà mình luôn luôn tỉnh thức trước tất cả mọi cái sóng gió của cuộc đời. Đó. Cho nên mà Đức Phật ngài mới nói đó, khi xúc chạm việc đời, việc đời tức là được mất, hương thua, thành bại, vui khổ, tất cả mọi thứ đó, à, mà tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô niệm, thì đó mới là cái người giác ngộ giải thoát. Đó. Thành mình phải nắm vững cái nguyên lý này. Còn nếu không á, là mình rất dễ bị dù vào một cái pháp môn nào đó. Mà bây giờ có nhiều người á, đi tập một cái khí công nào đó rồi bớt mình khỏe rồi bớt thôi, đầu Phật bật Phật đâu có giúp mình khỏe gì đâu. Đó. Mình bây giờ bên này mình mới tập mấy bữa, bây giờ mình khỏe đó là thôi theo luôn. À, thí dụ vậy, tức là không nắm vững được cái nguyên lý giác ngộ của đạo Phật như thế nào. Có một người thì là Phật tử nhưng mà vô tình nghe một cái vị mục sư giảng, thì vị mục sư nói là bây giờ mình cứ thành tâm mình nguyện là Chúa sẽ giúp liền. Thì cái người đó thành tâm nguyện và quả nhiên là thấy cái tâm nguyện của mình được đáp ứng. Và người đó là rất tin đạo Phật, nhưng bây giờ thấy cái đó thì người đó hỏi thầy rằng là ủa sao mà con ở trong đạo Phật con nguyện hoài không được gì hết, mà sao mà bây giờ con theo cái tin lành cái con nguyện cái được liền. Như vậy phải chăng là Đức Phật nhập niết bàn rồi cho nên không còn hiệu lực gì được? còn bây giờ Chúa là còn, cho nên bây giờ Chúa nói cái là Chúa đáp ứng liền. Nó khổ vậy đó. Tức là nếu mình không nắm vững được cái nguyên lý của đạo á, thì mình rất dễ bị dụ dỗ mà dụ dỗ bởi lòng tham ái của mình. Đó.
Con cảm ơn thầy, con không cần hỏi câu hỏi thứ hai.
Ngọc Hòa xin hỏi là, bạch sư ông, khi con ngồi thiền, con hay bị loạn tưởng, nhưng có lúc thấy thân mình nhẹ như bay lên hư không, lúc thì thân nặng như hòn đá, xin sư ông giải thích cho con ạ.
Thì cái thân của mình ấy, nó là vô thường mà, khi thì nó thế này, khi nó thế khác, thế nên nếu mình ngồi mà bình tĩnh để mà quan sát thì mình sẽ thấy là lúc thì nó thế này, lúc thì thế kia. Tuy nhiên nếu mà mình mà chỉ quan sát thôi thì những cái hiện tượng là hiện tượng bình thường, tức là hiện tượng đó là hiện tượng tự nhiên. Còn nếu như trong đó mình có nỗ lực một cái gì đó, thí dụ như mình cố tập trung hay là mong cầu gì đạt được cái gì đó chẳng hạn đó, thì lúc đó nó sẽ có một cái sự dồn nén ở bên trong đó. Nhưng mà cái lúc này á, thì cái sự dồn nén á, nó tạo ra cái hiệu ứng này. Mà khi khác á, thì cái sự dồn nén nó lại tạo ra cái hiệu ứng khác. Tùy theo mỗi lúc. Có khi buổi sáng thì mình lại ngồi là nó khác. Mà buổi chiều cũng ngồi thì nó lại khác. Bởi vì là một phần là do cái tâm mình rồi. Nhưng mà một phần là do cái điều kiện bên ngoài nữa. Rồi do cái điều kiện của cơ thể của mình nữa. Ví dụ như lúc đói thì nó sẽ khác. Mà lúc no thì nó sẽ khác. Lúc mình đang uống nước thì nó khác, lúc bị khát nước thì nó khác. Do đó cái khí huyết trong con người mình á, nó có thể thay đổi. Mà nếu mà cái thay đổi đó nếu bình thường á, nếu bình thường thôi á, mà mình cứ còn vẹn tỉnh thức thôi á, thì những cái sự vận hành diễn ra là tự nhiên. Còn trong đó nếu mình có cố sắp đặt hay là cố mà điều chỉnh như thế nào đó đó, thì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng. Hiệu ứng đó có thể là rung lắc, hiệu ứng đó có thể giống như bay bổng, hiệu ứng đó có thể là thấy như nặng nề, hiệu ứng đó rất là nhiều thứ. Đó. Nhưng mà khi mà như vậy á, tức là có một cái phản ứng ở bên trong cái cơ địa của mình. Thì tùy mỗi người mỗi phản ứng khác nhau. Mà cái đó đều là mà, nếu mà nói về dịch lý đó, thì nó đều là từ ý, khí và hình mà nó tạo ra những cái hiệu ứng khác nhau. Đó.
Lê Trần Quang Vinh xin hỏi là, thưa thầy, một người khi đoạn trừ hết bản ngã rồi thì còn tư tưởng không? Con xin cảm ơn ạ.
Đương nhiên là có. Là vì có chánh kiến thì nó có chánh tư duy, cho nên vẫn suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ chân chánh thôi, suy nghĩ đúng cái sự thật thôi, chứ không phải là không có suy nghĩ, không có chứ gì chấm dứt hết, mà chỉ là đúng thôi, đúng hay sai thôi. Nếu mình nhận thức sai, do thấy biết sai, tức là trong trải nghiệm á, mà mình lại có thêm cái khái niệm hay là cái tượng, tư tưởng, quan niệm gì vô đó là nó sẽ sai liền. Đó. Còn khi mà mình phản ánh trung thực, mặc dù cũng qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà mình phản ánh trung thực chứ không có xen vào cái tư ý tư dục của mình vào đó thì lúc đó là gọi là có chánh kiến. Khi có chánh kiến á, thì tự nhiên có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, vân vân. Cho nên là vẫn có tư tưởng, vẫn có suy nghĩ, nhưng mà đó là suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh là gì? Là suy nghĩ trên hiện tiền thật, trên sự kiện thật, chứ không phải là trên một ảo tưởng. Đa phần á, là mình suy nghĩ á, là nó dựa trên một số kiến thức hàng hẹp nào đó của mình, rồi mình tưởng tượng thêm vô. Tưởng tượng thêm vô. Cho nên á, thường thường ví dụ như bây giờ một cái cậu thanh niên nghe cha mẹ nói rằng là sắp cưới cho con cái cô đó, thì tự nhiên là cầu cầu tưởng tượng là cái cô đó thế này thế kia, nó cứ tưởng đủ thứ hết. Nhưng mà đến khi gặp thật thì nó không phải vậy. Do đó là phải thấy trên cái thực. Còn với một số cái điều mà cha mẹ nói rằng là cô đó là tóc dài rồi, cô đó là mũi cao rồi, cô đó là gì gì đó, mới ba bốn thứ gì đó, thì tưởng tượng ra mà tưởng tượng trên ngay các cái thứ đó, nó kiến thức đó thì nó vẫn là chưa đúng rồi. Huống chi là tưởng tượng thêm một số cái khác nữa thì ghép nó lại, nó không thành cái cô đó chút nào hết rồi, nó thành một cái người hoàn toàn khác.
Dạ, bạch thầy David Đoàn xin hỏi là: kính thưa sư ông, có phải tuệ xả là lúc mình trở về được với cái tâm bình thường không ạ? Tức là mình có thể buông xả những hành vi tạo tác của lý trí do thấy ra được thực tánh pháp, và từ đó mình sống thuận theo sự vận hành của pháp, đúng không ạ? Con xin cảm ơn sư ông.
Cũng đúng nhưng mà cũng không đúng. Tức là có những cái lúc xả là đúng. Cái chữ xả đây đó là cái xả ở đây có nghĩa là cái tâm mình không có vướng mắc cái gì cả, tâm mình không có bị cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì chi phối hết, không bị cái tình cảm hay là không bị cái cảm giác, cảm xúc gì chi phối, thì cái đó nó mới là cái xả, đó là cái xả của một tâm hoàn toàn rộng lặng, trong sáng, bình thường thì được, thì đúng. Nhưng mà cái tâm mà xả đó, cái tâm xả mà trong đó là mà tương ứng với xả đó, hoặc là tương ứng với hỷ, hoặc là tương ứng với xả, thì cái tương ứng với xả đó nó có nghĩa là thế này, tức là một người đó làm nhưng mà làm với cái tâm không có một cái tâm mà giống như là nó đã trở thành thói quen rồi chẳng hạn, thì nó tâm xả. Thì trong đời sống hàng ngày của mình có nhiều cái hành động có khi là thiền, nhưng mà cái hành động thiền đó nó là xả cho nó không phải là hỷ. Có khi là nó tương ứng với trí, có khi không tương ứng với trí. Thì á, cái xả mà ở trong cái đó đó là cái này nó lại thuộc về cái cảm giác, cái cảm thọ, cho nó không phải cái xả của cái thái độ. Có cái xả của thái độ nó khác với là cái xả của cái cảm thọ. Cái mà trong một hành động mà tương ứng với xả đó, đó là cái xả đó là cái xả cảm thọ chứ không phải là cảm, là cái xả thái độ. Thái độ buông xả thì là tốt. Nhưng mà nếu mà trong hai cái tâm thiền, mà một tâm thiền đó là tương ứng với trí, một tâm thiền không tương ứng với trí, hay là một tâm thiền tương ứng với câu hữu với xả, hay là một tâm thiền câu hữu với hỷ, thì cái mà tương ứng với trí, câu hữu với hỷ là nó tốt hơn. Cũng có trường hợp xả là tốt. Xả tức là bởi vì khi mình làm nó có bình thường quá. Bình thường quá thì nó làm giống như thói quen, là bây giờ làm vậy thôi, chứ còn không có, trong đó nó không có, tâm nó không có mạnh. Do đó cái xả trong cái tám cái tâm mà thiền á, thì có bốn cái tâm tương ứng với xả đó, thì cái bốn cái tâm đó chưa hẳn là đã là tốt. Cái xả đó nó không phải là cái xả của cái xả mà cái thái độ buông xả của trí tuệ, người ta gọi là tuệ xả.
Dạ, bạch thầy Võ Liêm xin hỏi là: con thấy sắc không có phát sinh sắc uẩn, có sắc phát sinh sắc uẩn tạo nên lực hút vào sắc ấy, có sắc thấy là mất đi, có sắc lặp đi lặp lại nơi tâm, có phải là con đang thấy ngũ uẩn không ạ? Con cảm ơn sư ông.
Có thấy là được. Có thấy sắc họ thượng hành thức á, rằng cái thấy là thế này. Ví dụ bây giờ khi mình ngồi mình nhìn trời mưa, nhưng mà tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì không có gì cả, lúc đó mặc dù, cho nên tại sao Đức Phật lại nói rằng là khi mà mình minh, khi mà minh tức là khi vô minh thì có hành, có thức, có danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thụ hữu. Nhưng mà khi minh thì không có thức, không có danh sắc, không có hành, không có thức, không có danh sắc, không có lục nhập. Ủa, lúc đó là mắt tai mũi lưỡi nó đi đâu? Không có lục nhập rồi mắt tai mũi lưỡi nó đi đâu? Tức là mắt tai mũi lưỡi thì nó vẫn có đó, sắc thì nó vẫn có đó. Nhưng mà nó không có hoạt động. Nó không có tạo tác. Còn cái khi mà mình ghét trời mưa chẳng hạn. Có người thì thích trời mưa quá, trời mưa hay quá, thì lúc đó nó là cái sắc đó nó mới là tạo thành xúc. Cái này hồi sáng thầy cũng có nói rồi. Hoặc là mình thích cái mưa hoặc là mình ghét cái mưa thì lúc đó nó tạo thành xúc. Và nếu thích á thì nó cái thọ gì, nếu ghét á là cái thọ gì chẳng hạn. Thì cái năm cái uống này á, cái thích và ghét á nó là hành uống rồi, nhưng mà nó nhanh lắm. Nó nhanh lắm thì từ cái xúc là thọ tưởng hành thức liền lập tức. Thế nhưng mà mình chỉ cần thấy một cái nào đó thôi cũng được, không cần phải thấy hết cả năm cái. Và mình chỉ thấy một cái điểm nào mạnh cái đã. Muốn mà quan sát cái ngũ uẩn á thì mình phải thấy có một cái lúc mà tâm mình không khởi lên cái gì cả, tức là nó là minh á, nó lúc đó hoàn toàn minh á, thì không có hành, không có thức, không có danh sách, không có lục nhập, không có xúc thọ ái thụ hữu gì hết đó. Nhưng mà khi mà mình ví dụ như một người thích mưa, tức là làm sao trời mưa cũng thôi, nóng quá bây giờ trời mưa, cứ tự nhiên trời mưa xuống một cái thì liền có xúc, có thọ, có tưởng, có hành thức liền đó. Và thức đó là thức tham, hay là thức đó là thức sân, hay là gì đó. Có người không thích mưa thì bây giờ mưa một cái là nổi sân lên, thì thực ra chính là xúc thọ, xúc là sắc á, sắc, cái tiếp xúc của sắc đó đó, nó sinh ra thọ tượng hành thức, đó là ngũ uẩn. Nhưng mà thường thường là người ta thấy cái hành thôi, người ta thấy cái thọ hoặc là người ta thấy cái hành, vì hai cái điều này nó mạnh. Thọ là thọ khổ, thọ lạc gì là dễ thấy, hoặc là hành tức là lúc đó phản ứng của tâm của mình như thế nào thì mình dễ thấy. Cho nên Đức Phật tại sao mà nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là nó cũng nằm trong cái ngũ uẩn này này. Nó cũng nằm trong cái ngũ uẩn này, tức là khi mình tiếp xúc, nhưng mà nếu tâm mình vọng rộng lặng trong sáng, tức là chánh niệm tỉnh giác, hay là rộng lặng trong sáng, thì lúc đó là minh, cho nên không có cái gì cả, là ngũ uẩn giải thông, là hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Đó. Nhưng mà khi mình khởi lên thì lúc đó đó, bởi vì năm cái này hoặc là cái 12 cái nhân duyên đó nó diễn ra rất là nhanh. Do đó mà mình chỉ thấy được cái khâu mà chính thôi. Nhưng mà ngay cả khâu chính đó là cái người mà vô minh cũng thấy. Người mà không có chánh niệm tỉnh giác và không thấy. Còn cái người chánh niệm tỉnh giác á thì lúc đầu là họ thấy cái gì mạnh nhất cái đã. Thì trong đó có hai cái khâu mà mạnh nhất, đó là thọ và hành. Đó. Còn tượng á là nó vi tế một chút cho nên nó khó thấy. Bởi vì cái tượng ở trong đó nó có cái khái niệm đồ này kia trong, mà nó cái này nó từ đồng, nó khó thấy lắm. Nhưng mà cái thọ á, ví dụ như thọ nhất là thọ khổ, thọ lạc, chứ nếu mà thọ xạ cũng khó thấy. Và thọ khổ, thọ lạc cái dễ dàng thấy. Và khi mà mình phản ứng á, tham hay sân á thì dễ thấy. Nhưng mà mình bây giờ đầu tiên là mình cứ quan sát, là mình thấy cái gì thì cứ thấy cái đó. Cho nếu mà mình ngồi mà mình tìm sắc ở đâu rồi thọ ở đâu thì cái đó nó là sai. Mình chưa thấy mà. Nhưng mà mình thấy một thời gian lâu thì lúc đó mình bắt đầu mới thấy rõ ra. Chứ còn mà lúc đầu thì mình chỉ thấy một cái nào đó mạnh cái đó.
Dạ, con thành kính đảnh lễ sư ông. Sư ông giảng cho con là làm thế nào để biết mình đang tu tập theo thức tri, và làm thế nào để mình không còn bị thức tri chi phối khi tu tập nữa ạ?
Cái tượng tri, thức tri hay tuệ tri gì cũng đều là cần thiết hết. Tuy nhiên thường thường á là cái tượng tri và cái thức tri á là thường hay bị cái bản ngã đó là xen vào. Cho nên á, cái này là một cái vi tế để mà mình khi mình quan sát mình mới thấy rõ là cái nào là cái tượng tri, cái nào là thức tri, cái nào là tuệ tri. Thường thường á, trong tục đế đó luôn là nó là diễn ra là có tượng tri và thức tri trong đó. Trong tục đế là luôn luôn phải có. Đó. Bởi vì cái tuệ tri á là chỉ phản ánh trung thực vậy thôi, chứ còn không biết gì cả. Cho nên mà lão tử mới nói là cái biết đó là cái biết của trí tuệ, là gọi là tri bất tri thường. Tức là biết mà không biết. Biết mà chỉ thấy nó là trung thực như vậy thôi, như nó đang là thôi, chứ không biết gì hết. Nhưng mà khi mà biết mà rõ ràng ấy, cái này là cái ổi, cái này là cái xoài, cái này là cái cam, mà cam thì như thế nào, ổi như thế nào, thì lúc đó là cái thấy phân biệt, thì cái thấy phân biệt đó phải là tượng tri và thức tri thì mới được. Đó. Thí dụ như tại sao mà mình thấy cái trái cam thì mình chỉ thấy cái da thôi chứ. Nhưng tại sao mình lại thấy luôn cả cái, khi mình thấy cái trái cam đó, một cái người ta đi mua cam, người ta rành, người ta nhìn cái trái cam, người ta biết cái trái cam nó ngọt, là trái cam đó như thế nào. Mà bên trong đâu có mở ra, bên trong đâu có nếm. À. Cho nên cái đó là cái tượng tri và thức tri. Thì cái tượng tri và thức tri này nó thực ra nó cũng rất là cần thiết. Khi mình trả cái tượng tri và thức tri lại đúng cái vị trí của nó. Nên cái câu mà thầy thích cái câu mà nói là thì pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Cái câu đó là hay là ở cái chỗ là mình phải trả pháp lại cái nào thì nó đúng vị trí của nó. Thấy đúng vị trí của nó. À, chứ đừng có thổi phồng nó lên, hoặc là mình dẹp nó đi. Đại khái là vậy. Mà là cái nào thì nó sử dụng đúng vị trí của nó. À, thì đó chính là giác ngộ. Đó là cái nhìn của người giác ngộ. À, vì vậy cho nên là cái mà ba cái tri đó đều tốt cả. Nhưng mà khi mà mình chấp vào cái thức tri, hay là chấp vào cái tượng tri, thì khi đó nó mới trở thành sai lầm đó. Chứ còn tượng đúng hay là thức đúng thì nó vẫn đã được, vẫn tốt. À, nhưng mà phải là tuệ tri mới là thấy được thực tánh chân đế.
Là thưa sư ông, con và sư huynh đệ trẻ đang gặp một số vấn đề trong chúng tu tập. Chúng con mỗi người đều có những kỹ năng cứng và mềm riêng khi học tập và làm việc ở đời. Nay chúng con rất muốn dùng những khả năng này để góp phần cho sự phát triển, xây dựng và sinh hoạt trong chúng. Nhưng chúng con lại có vị quản chúng lớn hơn mấy tuổi hạ. Chúng con và vị đó đều là tân tỳ kheo dưới năm hạ. Vị sư quản chúng này thì việc gì lớn nhỏ cũng mang ra họp lấy ý kiến của mọi người, từ tỳ kheo, sa di, giới tử hay công quả đều tham dự hết. Nhưng cuối cùng sự việc không đi đến đâu và vị ấy vẫn tự làm theo ý mình. Sự việc này làm chúng con có phần hụt hẫng và không muốn đóng góp nữa. Có lúc còn muốn tránh tiếp xúc luôn với vị quản chúng này. Xin sư ông chỉ dạy chúng con nên làm thế nào để dĩ hòa vi quý và vẫn góp phần xây dựng chúng một cách đúng đắn và phù hợp ạ. Huynh đệ chúng con kính tri ân sư ông ạ.
Thì là trong cái đời sống mà tập thể là luôn luôn là có những cái mâu thuẫn, hay là có những cái không có vừa ý mình. Mà thực ra tất cả những cái điều đó cũng có cái hay của nó hết á. Thì để cho mình biết là trong cái hoàn cảnh nào thì mình ứng xử như thế nào. Tức là tùy duyên thuần pháp, để mà ứng xử sao cho nó phù hợp, cho nó đúng tốt. Thì cái đó là cũng là cái bài học của mỗi người trong cái đời sống mà tập thể. Nhiều người muốn là tổ chức cái đời sống tập thể hết sức là nghiêm chỉnh, trong khi thầy ấy thì cứ để tương đối là tự do. Thế này tự do, chỉ có một số những cái điều nào đó cần thiết mà vì lợi ích chung là phải tuân thủ thôi, còn mỗi người ấy là phải có một cái tự do thì mới được. Nếu mà mất cái tự do đi ấy, thì không phát huy được cái sáng kiến hoặc là cái khả năng riêng của mỗi người. Cho nên cái người mà quản chúng, cái người mà lãnh đạo là cái người đó phải biết. Ta nói là dùng nhân như dùng mộc là vậy, tức là mỗi cái cây, mỗi cái cây đều có cái giá trị riêng của nó. Cho dù cái cây đó không có làm bàn làm tụ được đi nữa thì cũng vẫn làm củi để mà nấu ăn được. Tức là cái nào nó cũng vẫn có cái dùng của nó hết. Đó, thì dùng nhân như dùng mộc là như vậy. Thì do đó là cái người mà lãnh đạo là phải hiểu và phải tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của nhiều người khác để mà phát huy cái tập thể của mình. Mà cái chính yếu đó trong cái phát huy tập thể đó là để cho mỗi người có cái cơ hội mà đóng góp cũng như là cái cơ hội để mà tu tập bản thân. Nhưng mà cái chính những cái mà đối nghịch hay mâu thuẫn nhau trong đời sống đó, nó cũng là một cái điều để giúp cho mình thấy ra mình hơn. Cái vấn đề không phải là mình đóng góp được hay không đóng góp được, mà vấn đề là qua đó đó mình học được lại mình như thế nào, mình thấy lại được mình như thế nào. Thì có nhiều trường hợp mình đâu có phát huy được cái ý kiến của mình, mình phải đành phải chịu thôi. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó thì mình lại qua cái hoàn cảnh đó mình lại hiểu rõ mình hơn. Đó. Hiểu rõ cuộc sống hơn. Cho nên cái thầy mới nói là cái giác ngộ vẫn là cái chính, chẳng phải là mình làm được cái này hay làm được cái kia. Bởi vì trong cuộc sống thì có một cái điều mà thầy thường hay nói, đó là pháp luôn nói với chúng ta là không như ý muốn của người đâu. Hoặc là qua những cái hoàn cảnh như vậy á, thì pháp luôn là nhắc là đã thấy ra chưa, đã thấy ra cái thái độ, cái trạng thái, cái này kia gì đó ở nơi mình chưa. Chứ đừng có để ý cái bên ngoài quá, mà là qua cái bên ngoài đó mình thấy ra mình chưa, mình giác ngộ ra được điều đó chưa. Cho nên tất cả những cái điều mà diễn ra trong cuộc đời này á, mình thấy là mình cho là bất công. Bất công là tại vì sao? Mình muốn như thế này mà không được cho nên gọi là bất công. Cho nên thực tế đó, thì tất cả những cái bất công ở giữa đời á, nó lại là những bài học cực kỳ là tuyệt vời để cho mình giác ngộ. Cho nên hoàn cảnh nào cũng là cái hoàn cảnh để giúp mình giác ngộ được cả. Giác ngộ là thấy ra sự thật ở nơi mình để đừng còn ảo tưởng thôi. Đó, cái giác ngộ là chính. Còn nếu mà mình nói là để mà đạt được cái chuyện này, đạt được chuyện kia thì nó vẫn là thuộc về sở tri sở đắc. Cái sở tri sở đắc đó nó có thể lời ở mặt này hay lời ở mặt khác. Nhưng mà thực ra cái đó nó cũng không phải là quan trọng bằng cái mà qua tất cả mọi cái hoàn cảnh của đời sống mà mình giác ngộ ra được sự thật. Mà sự thật đó là chủ yếu, sự thật đó là ở trong chính mình. Hết rồi, hết giờ. Xa thú lành tay. Y đàng nô nhâm tê nàng ôn tu sô khi ta ôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhâm tê nàng ôn tu sô nha ta yô. Y đàng
nô nhâm ti na ngô tu su ki ta ô tu nha a yo y đăng va ta mê pu nhâm va kha ya va ngô tu.
Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại tuần sau.